thượng giết, hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc. Tập 16. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Chúng ta Thái Thượng Cảm Ứng Thiên học tập tới câu kinh văn là toán giảm tác bần hao, đa phùng ưu hoạn, nhân giai ố chi, hình họa tùy chi, các khánh tị chi, ác tinh tai chi. Đã nói tới đoạn này. Hôm qua chúng ta nhắc tới toán giảm. Phạm phải những lỗi lầm nào sẽ bị giảm tổn phước báo, giảm tổn thọ mạng. Nhà Phật nói ba nghiệp thân khẩu ý, tức là tạo tác 10 nghiệp ác, thì sẽ giảm tổn phước báo và thọ mạng của mình. Tình hình giảm sẽ có những điềm báo gì xuất hiện? Bần hao. Bần tức là bần cùng, không có tài phú. Hao tất nhiên cũng là phước báo của họ hao tổn. Hơn nữa, chữ hao này còn có thể là tan cửa, nát nhà. Nếu như họ lại là quốc quân, người lãnh đạo của một quốc gia, thì có thể càng nghiêm trọng hơn là ngay cả quốc gia này cũng sẽ bị diệt vong. Cho nên, người làm cha mẹ là trưởng bối trong nhà, người làm quốc quân là đứng đầu một nước, nên lấy vận mệnh gia đình, quốc gia làm trách nhiệm của mình. Nên làm tấm gương tốt, tích phước cho nước, cho nhà. Không thể tạo tác tội nghiệp. Ngược lại, họa cho hậu thế, họa cho nhân dân thì không thỏa đáng. Tiếp theo đó, không chỉ bần hao, mà còn đa phùng ưu hoạn. Cuộc đời của họ thường gặp phải rất nhiều hoạn nạn. Trong tâm tất nhiên cũng hết sức ưu phiền, lo lắng. Thậm chí, tai họa nhiều rồi, khó tránh việc oán trời trách người. Người lo sợ thì không có cảm giác an toàn. Vào thời đại này, người ta đều không thấy an toàn, chiếm đa số. Chúng ta nhìn thấy phong khí xã hội không tốt, đây là nhân họa. Sau đó, tai họa lại nhiều, đây là thiên tai. Thiên tai nhân họa nhiều, con người sinh sống trong môi trường như vậy đều sẽ khá là lo lắng rất nhiều việc. Căn nguyên thiên tai nhân họa nằm ở đâu? Vẫn nằm ở nhân tâm chưa được giáo hóa, mới làm ra những việc nguy hại tới người khác, mới chiêu cảm những tai họa này. Căn nguyên của thiên tai, Phật môn đã giảng rất triệt để. Tâm tham cảm nạn nước. Nếu như mọi người để tâm đi quan sát, bây giờ những khu vực bị nạn nước này chắc chắn kinh tế khai mở cao độ, khai mở nhanh chóng. luân lý đạo đức không theo kịp, con người tham lam vô độ, hết sức phung phí, liền cảm đến nạn nước. Tâm sân hận, tính khí rất nóng nảy, cảm nạn lửa. Mọi người để ý xem những vùng bị nạn lửa, hoặc là chiến tranh. Đó có thể cũng là hỏa khí quá lớn, tâm sân hận không ngăn được, liền phát sanh xung đột. Ngu si cảm nạn gió, không hiểu xử lý. Nạn gió trong vùng đó hết sức nhiều. Nhân tâm bất bình, ngạo mạn, cảm động đất. Nếu như chúng ta đều hiểu rõ căn nguyên của thiên tai nhân họa tại nhân tâm, thì phải bắt tay từ giáo dục, từ luân lý đạo đức nhân quả mới có thể cải thiện. Tất nhiên, một người thực sự đoạn ác tu thiện rồi, trước hết họ sẽ thay đổi vận mệnh của chính mình. Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Mọi người trong xã hội bây giờ có cảm thấy, có cảm giác an toàn không? Nếu như mọi người mỗi ngày không đọc báo nữa, thì rất có cảm giác an toàn. Vẫn sống những ngày thái bình. Rất nhiều người liền nói, tôi không đọc mấy bài báo đó nữa. Rất nhiều việc tôi sẽ không biết. Việc quý vị nên biết thì vẫn sẽ biết. Những việc lớn đó vẫn sẽ có người nói cho quý vị. Nhưng mỗi ngày quý vị đọc báo, một đống những chuyện tham sân si mạng, có thể tâm của mình cũng không thanh tịnh nữa. Cho nên sư trưởng nói, ngài không xem tivi, không xem báo. Mọi người đã nghe qua đoạn này chưa? Đừng nói nghe qua rồi. Ít nhất đã nghe mấy chục lần rồi. Chúng ta đã làm chưa? Vẫn xem. Lên mạng hễ xem. 30 phút trôi qua. Rất nhiều chuyện sát đạo dâm vọng hễ xem. Tâm thanh tịnh cũng không còn. Cho nên Internet là ai? Là ma dương ba tuần. Trong đó, tham sân si mạng đặc biệt nhiều, dễ dụ dỗ người ta. Quý vị phải có định lực mới được. Được. Tất nhiên, nhân viên phòng thông tin trong trung tâm chúng ta là thần hộ pháp của mọi người. Các ngài đã cài đặt một số chức năng, sàng lọc hết một số thông tin không tốt. Việc này tôi không hiểu lắm. Đây chính là sự hộ niệm cho chúng ta. Chúng ta nghĩ mình đã lớn thế này rồi, còn cần hộ niệm sao? Người tu hành đừng nói lời khoa trương. Định lực đó không dễ dàng đâu. Chúng ta bây giờ thật ra mà nói, mọi người tụ hội lại là nhân duyên hết sức khó được. Ít ra mọi người đều là tâm hướng đạo, muốn đời này thành tựu. Cho nên, nương tựa vào chúng, có kiến giải giống nhau, mục tiêu giống nhau. Nếu như đơn vị xã hội thông thường, tư tưởng quan niệm của mỗi người đều không giống nhau, thói quen cũng không giống nhau, thì rất dễ dàng chịu sự ảnh hưởng của đoàn thể. Mặc dù bây giờ làm việc ở trung tâm, mỗi buổi sáng còn phải nghe thầy Thái càm ràm nửa tiếng đồng hồ. Nhưng Thái thường cảm ứng thiên những câu chuyện này. Quả thật là thánh hiền nhân mấy ngàn năm nay đã tổng hợp lại cho chúng ta. Điều này rất hiếm có.
Cho nên người có phước, chúng ta có thể được học Phật Pháp, được học Nho Thích Đạo, phải cố gắng quý trọng mới tốt. Thật ra con người luôn luôn đến lúc nào mới quý trọng. Tức là sau khi đánh mất mới quý trọng. Không phải mới quý trọng, mới muốn quý trọng. Vậy thì sẽ ra sao? Chưa chắc còn kịp. Cho nên tại sao nói không thể vì chút ít thiện căn phước đức nhân duyên được sanh nước đó? Thiện căn là nghe thiện pháp, sanh tâm hoan hỷ. Bất hân thế ngữ, lạc tại chánh luận. Đặc biệt ưa thích lắng nghe giáo huấn của Thánh Hiền, giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phước đức là sau khi nghe xong lập tức chịu làm. Người này sau này sẽ có phước đức. Mọi người nghe xong liền nói lập tức chịu làm. Có lúc nghe kinh nhiều rồi, nghe giảng nhiều rồi, rất muốn làm. Nhưng rất nhiều việc đều cần làm. Không biết nên bắt tay từ đâu. Mọi người có cảm giác này không? Đọc Đệ Tử Quy được một lần, 10-20 chỗ đều phải làm. Cái này cũng muốn làm, cái kia cũng muốn làm. Kết quả tất thảy đều chưa làm. Có một phương pháp, một thời gian chuyên môn từ một khuyết điểm, từ một tập khí mà sửa, toàn tâm chú ý mà đối trị nó. Ví dụ, chúng ta mấy tiết học trước kể rằng, thời Tống có một người tên là Phù Trọng Tính. Ông cũng ham thích bố thí, đã làm rất nhiều việc bố thí, nhưng lại đoản mệnh. 30 mấy tuổi đã tới cõi âm. Những người đã từng được ông giúp đỡ rất kinh ngạc. Người thường bố thí như vậy, tại sao quả báo lại như thế này? Kết quả bởi vì ông thường không thắp hương. Nghĩa là không tưởng niệm tổ tiên, không tôn trọng trời đất quỷ thần. Tâm cung kính không đủ. Sau đó lại ngủ dậy trễ. Ngủ đến lúc khá trễ. Mọi người vừa nghe, chỉ hai việc nhỏ này thôi. Nhưng từ trong tâm mà nghĩ, đây cũng không phải việc nhỏ. Ngủ trễ, dễ bị giải đãi. Trăm loại lỗi lầm, rất nhiều tập khí đều từ lười biếng mà sanh ra. Người ta sau khi biến giác, phóng dật, ý niệm xấu sẽ càng ngày càng nhiều. Tục ngữ lại nói, no ấm, nghĩ, dâm dục. Ăn rất no, lại ngủ rất nhiều, thì suy nghĩ lung tung, tà niệm sẽ nhiều lên. Điều này đều là hết sức có lý. Tại sao cổ thánh tiên hiền đều nói sanh nhờ lo âu, chết bởi an lạc? Bởi vì con người thực sự sống an lạc rồi, hầu như sẽ không ai không đọa lạc. Cho nên đều rất khắc khổ. Đức Phật biểu diễn cho chúng ta ngày ăn một bữa, ngủ một gốc cây, lấy khổ làm thầy, không dễ đọa lạc. Sau khi chúng ta nghe xong câu chuyện này, được, mình liền bắt đầu từ ngủ sớm dậy sớm. Đây cũng là thực hành Đệ Tử Quy, sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, tuổi về già, quý thời gian. Sư phụ hôm đó giảng kinh có nói rằng, tập khí nghiêm trọng nhất của chúng ta là lãng phí thời gian. Chúng tôi nghe xong, 2-3 tuần lễ đó liền chuyên môn đối trị tập khí này. Người có quyết tâm đó, sau khi dụng mãnh, đối trị với một tập khí, liền có thể đem thái độ này dùng trong tất cả các tập khí. Đây là một phương thức rất tốt trong thời đại này. Đối trị từng cái, đối trị đột phá rồi, lại đổi tiếp tập khí kế sau. Cho nên chúng ta nhìn thấy câu kinh này là đa phùng ưu hoạn. Có thể hiểu được người bây giờ không có cảm giác an toàn. Chúng ta rất may mắn. Chúng ta hiểu rõ đạo lý rồi. Lý đắc, tâm an. Mọi người có sợ tai họa lớn tới không? Sợ phải không? Sợ sẽ đọa vào đâu, có biết không? Lo sợ có thể sẽ đọa vào ba đường ác. Cho nên bất kỳ lúc nào cũng không được sợ. Bất kỳ lúc nào cũng phải chánh niệm phân minh. Bom nguyên tử vừa rớt xuống đây. Phải nghĩ đến điều gì? Lúc này mà gọi mẹ cũng vô ích, gọi cha cũng không giúp được. Bom nguyên tử rớt xuống. Phải nghĩ tới câu kinh trong Kinh Vô Lượng Thọ. Giả sử đại hỏa mãn tam thiên, thừa Phật uy đức tất năng siêu. Không sợ hãi, niệm Phật. Phật quang của A-di-đà Phật sẽ tiếp dẫn chúng ta. Cho nên, thật sự tin Phật, thật sự hiểu được những đạo lý này, lúc nào cũng không sợ hãi. Chỉ cần tâm sanh lo sợ, nhất định không ở trong đạo. Điều này chúng ta phải quán chiếu. Mình lại khởi lo sợ, khởi phiền não rồi, do lúc này phải nên lấy chánh niệm gì để đối mặt mới đúng đắn. Trong Dựng Biên có nhắc tới Thái An Sơn Đông có một huyện lệnh tên là Tiền Nhược Ngu. Chúng ta thấy thời xưa đặt tên rất là có học vấn. Tiền Nhược Ngu, trí lớn mà như ngu. Nhưng mặc dù đã đặt tên này, nhưng ông đối với người âm hiểm, gian trá. Thường hay lừa dối, lại còn bảo thủ cố chấp. Thật ra mà nói, có thể tội càng thêm nặng. Tại sao? Đặt tên đó phải trí lớn mà như ngu, kết quả là gian trá như vậy. Danh không hợp với thực lại thêm một tội. Tôi nói tới đây đi nghĩ tới bản thân của mình. Cha của tôi đặt cho tôi cái tên này. Nếu như tôi vô lễ với người thì tôi sẽ phạm hai tội. Một tội là vô lễ, một tội là danh không hợp với thực. Còn có tội thứ ba, tức là trái nghịch với kỳ vọng của cha tôi. Đây là bất hiếu. Kỳ vọng của cha tôi không chỉ phải giữ lễ, còn phải đem lễ phát huy rạng rỡ. Còn hút là chính mặt trời, phải không? Cho nên quý vị coi, danh không hợp với thực cũng là tạo nghiệp. Kết quả, dù ông là quyền lệnh, nhưng cả đường quan dẫn quan của ông đều rất không thuận lợi. Đến vùng này làm quan không bao lâu thì đã bị điều đi. Còn chưa hoàn thành nhiệm kỳ. Vẫn còn chưa tới nhiệm kỳ. Cuối cùng con cái liên tục chết mất. Ông hết sức bất lực. Sau cùng thật sự là đã chết sạch. Ông liền hướng lên trời cầu nguyện. Viết sớ văn. Ôi thôi tôi, tại sao vận mệnh lại trở nên như vậy? Kết quả liền mơ thấy thiên thần nói, ngươi còn ở đó oán trách, ý ác của ngươi nặng như vậy. Thọ mạng của ngươi cũng sắp kết thúc rồi. Sau cùng không lâu sau, ông cũng qua đời. Cho nên nói, đa phùng ưu hoạn, hoạn nạn của ông cái này tiếp cái kia. Sau đó trong tâm hết sức lo sợ ưu phiền nhiều việc. Nhân giai ố chi? Chúng ta nói, người đều có từ trường. Nếu như tư tưởng, ngôn hành đều là tà ác, từ trường đó sẽ rất không tốt. Người ta nhìn vào, trong vô hình sẽ cảm thấy muốn xa lánh họ. Thật ra, tục ngữ chúng ta nói, đừng trái với lương tâm. Hễ trái với lương tâm, chánh khí này sẽ dần dần tiêu suy mất. Tà khí nặng, tục ngữ nói là hồn vía trên mây. Thế nào là tình trạng hồn vía trên mây? Vọng niệm rất nhiều. Tâm không định lại được, mắt đảo qua đảo lại. Ngay cả khi nghe giảng cũng phải đảo qua đảo lại. Việc này thì phải rất rõ ràng. Có thể họ đã làm quá nhiều việc trái với lương tâm. Người có chánh khí phải nên lúc nào cũng rất định, rất chuyên chú mới đúng. Con người đều có thái độ thích điều thiện và ghét điều ác. Cho nên từ trong lịch sử, chúng ta nhìn thấy trung thần, chúng ta đều khâm phục. Gian thần, chúng ta đều hết sức ghét bỏ. Thời Nam Tống, Nhạc Phi, Tần Trung báo quốc, Tần Cối tàn hại Trung Lương. Nhân giai ố chi? Không phải người hồi đó mới ghét bỏ ông ấy. Mấy trăm năm nay, người ta đều ghét bỏ Tần Cối. Có ai đã từng đi qua miếu Nhạc Dương ở Hàng Châu chưa? Đi rồi thì sẽ nhìn thấy có hai người đang quỳ ở đó. Bức tượng của hai vợ chồng Tần Cối đang quỳ ở đó. Bên cạnh còn có đặt một bàn tay làm bằng gỗ. Rất nhiều người tham quan đều cầm bàn tay đó đánh vào họ. Nhân giai ố chi này? Việc ác đã làm, trăm ngàn năm để lại tiếng xấu. Cho nên người ta thường nghĩ tam tài giả thiên địa nhân. Cuộc đời khó được như vậy. Phải nên thành tựu đức hạnh, thành tựu đạo nghiệp. Chứ không nên làm ra cuộc đời khiến cho người ta ghét bỏ, để lại tiếng xấu mới đúng. Hình họa tùy chi? Chữ hình này là chỉ pháp luật hình phạt thế gian. Họa là chỉ thiên tai, tai họa tùy chi. Chữ tùy này tức là không rời xa họ sẽ xảy ra rất nhanh chóng. Vào thời Hán, có một người tên là Lưu Giáp. Có một hiện tượng rất là kỳ lạ. Tức là ai sau khi thân cận với ông, không lâu sau liền xảy ra chuyện. Người này tục ngữ gọi là quỷ xui xẻo. Tai họa cứ đi theo ông, ngay cả người tiếp xúc với ông cũng bị tai ương. Sau cùng có một người tên là Dương Kiến, ông không tin tà. Ông liền chủ động đi tìm người này nói chuyện. Cuối cùng sau khi nói chuyện, hôm đó, trong nhà của Dương Kiến này, liền bị hỏa hoạn. Cho nên có thể thấy Lưu Giáp này thực sự là nghiệp quá nặng. Ai tiếp cận với ông đều dính phải tà khí đó. Chúng ta nói, Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Hình họa tùy chi này là tạo ác. Nếu như là tâm bao thái hư, người này có đại trí huệ, có đại phước báo. Ai tiếp xúc với họ, cát tường sẽ cùng tới. Ở Đài Loan chúng tôi có một hiện tượng rất là thú vị. Bởi vì sư phụ ở Đài Loan, vừa hay có một khoảng thời gian cùng một số người trong giới chính trị Đài Loan thảo luận sự quan trọng của luân lý đạo đức. Kết quả, rất nhiều quan viên và ủy viên lập pháp này nói chuyện với sư phụ xong, không lâu sau đều được thăng quan, lên viện trưởng viện hành chính, lên bộ trưởng giáo dục. Có ủy viên ứng tuyển viện trưởng cũng được tuyển lên. Tất nhiên, điều rất quan trọng, đó cũng là phước báo họ chiêu cảm. Ngày nay, họ cùng sư trưởng thảo luận về tầm quan trọng này, nghĩa là họ có thiện niệm này. Cho nên phước vẫn phải dựa vào tâm của mình chiêu cảm mà tới. Và chúng ta hiểu rằng, tất cả quan viên ở đại lục tích cực, phổ biến văn hóa truyền thống dân tộc, chúng tôi tìm hiểu họ, họ đều đã được thăng chức, hơn nữa thăng tiến rất là nhanh. Cho nên điều này thật sự là tổ tiên gia hộ, Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền gia trì. Đây đều là việc mà chúng ta giai đoạn này có thể thấy được. Hình họa tùy chi, chúng ta liền cảm nhận được. Bây giờ tham quan, có thể không bao lâu, mấy năm sau, ác hành của họ sẽ bị phát hiện. Sau cùng sẽ có một kết cục rất không tốt. Đây đều là hiện đời đã khiến cho chúng ta có thể nhìn rõ chân tướng sự thật, nhân quả báo ứng. Các khánh tỳ chi. Chữ các khánh này là chỉ những việc tốt đẹp, những việc các khánh hỷ khánh. Hình như đều không liên hệ với họ. Tỳ chi tức là tránh xa họ. Tức là cầu không được. Họ rất muốn cầu, kết quả đều cầu không được, rất đau khổ. Vào thời xưa, có một người tên là Dương Sinh. Văn chương của ông vô cùng giỏi. Học thức cũng rất là khá. Nhưng vẫn do tâm địa không được quang minh, âm hiểm. Kết quả đến lúc ông đi thi, thì quan chủ khảo rất tán thưởng văn chương của ông, muốn đem ông điệt vào phía trước để ông thi đậu. Trước khi yết bản, phải điền vào bản danh sách. Khảo quan này không tìm thấy bài thi của ông, nên không cách nào điền vào được. Đợi đến sau khi yết bản, đột nhiên bài thi của ông lại từ tay áo khảo quan rớt ra ngoài. Cái này chính là tạo nghiệp, quỷ thần trêu đùa ông. Nhưng bản thân khảo quan này cảm thấy rất là ái ngại, cảm thấy có lỗi với ông, liền đã tự mình đi tìm Dương Sinh. Ngươi đừng quá buồn phiền. Trên con đường làm quan của ta, đường làm quan của ngươi, ta sẽ cho ngươi vài trợ giúp. Qua một thời gian sau, khảo quan này điều đến lại bộ, chuyên môn quản sự thăng tiến của quan viên, liền sắp đặt cho ông một vị trí rất tốt, một năm có thể kiếm được vạn vàng. Kết quả chuẩn bị sắp đặt, cha của khảo quan này lại qua đời. Quan viên trước đây Hễ cha mẹ qua đời thì phải về quê chịu tang 3 năm, ông lại không lên làm được. 3 năm sau, khảo quan này quay về lại nhớ tới ông. Ôi thôi, vẫn nợ ông một chuyện. Khảo quan trở về lại ở lại bộ, vẫn muốn giúp ông sắp đặt một chức vị khá cao. Kết quả vừa mới sắp đặt, mẹ của Dương Sinh qua đời. Ông lại không thể làm quan. Cho nên quan viên này cảm thấy, ai da, cuộc đời ông tại sao lại xui xẻo như vậy? Liền cố ý sắp đặt một tuần phủ cho ông làm quen, để ông đến nhà của tuần phủ này làm thầy giáo tư thục. Ít ra thì một năm còn có thể thu nhập ngàn vàng. Kết quả ông liền đi làm thầy giáo tư thục cho tuần phủ nọ. Tuần phủ này không lâu sau, là vì trước đây đã làm những việc không thỏa đáng nên bị bãi chức, miễn chức. Ông lại không thể phát triển. Trải qua nhiều năm như vậy, vẫn không thuận lợi. Ông hết sức oán trách, u uất. Đã sanh bệnh 3 năm. Kết quả 3 năm sau, ông đột nhiên ở trên giường ngộ ra. Ông nói cuộc đời ta lại trái ngang như vậy là bởi vì tạo nghiệp quá nhiều, quá âm hiểm. Từ đó về sau, ông liền đoạn ác tu thiện. Cả đời hành thiện, cho nên chúng ta thấy các khánh tị chi vẫn là do bản thân tạo tác tội nghiệp quá nhiều mới phải như vậy. Cho nên tất cả nhân duyên đều là duy tâm mà cảm ứng tới. Được, sáng hôm nay nói chuyện với mọi người tới đây, xin cảm ơn mọi người.
Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.